Chương 42. Nửa tháng chém giết khi hình thể ma vân nặng đủ lớn, thì hỏa tinh tế bào rất mạnh, cho dù bị pháo laser, pháo quỷ đạo bắn trúng, mà đứt gãy một đoạn thì vẫn có thể mọc dài trở lại. Vì vậy ở giới, trong giới quả thực ma vân đẳng cấp vũ trụ bậc 2 là vô địch. Ở khoảng cách đội ngũ chừng 1630, không người ước chừng 1 vạn km có một chiếc phi thuyền vũ trụ đang đậu trên thảo nguyên. Trong phòng điều khiển phi thuyền, một sợi dây leo trường đang bò vào cửa khoang trượng thẳng vào phòng điều khiển. Ma Vân La phong thân mật vuốt ve Ma Vân Đằng, thành công giết được chiến đội trưởng, thu được 12 cái không gian chứa đồ. Âm thanh vang lên trong phòng điều khiển, đồng thời một cây lá trên cây dây leo mở ra, lập tức 6 không gian giới chỉ, 4 không gian thủ trạc vọng đều tày, còn có 2 không gian yêu đái thắt lưng, đều rơi cả xuống mặt sàn phòng điều khiển làm bằng hợp kim làm phát ra tiếng lanh canh. Vì đội ngũ trung tâm đó có dụng cụ dò xét tinh vi, cho nên chỉ có thể giết được những đội trưởng của các đội ngũ lớn 9.000 người đang phân tán xung quanh. Ngươi cực khổ rồi, La Phong mỉm cười, còn Lôi Thần ngồi xổm xuống nhặt những món đồ không gian đó lên. Ta tiếp tục đây, cây dây leo trường đang nhanh chóng thu lại, rời khỏi phi thuyền vũ trụ, rồi sau đó đi về phía một đội quân khác, xem có bao nhiêu lôi đình thạch nào. Lôi Thần sốt ruột không kìm nổi, đôi mắt lóe sáng. Ta cũng xem, La Phong cười ngồi xổm xuống, cầm lấy một không gian giới chỉ, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng cười nói, ngay cả vũ trụ tinh có một đống lớn. Ba người La Phong kiểm lại tiền của các thứ thu được, rồi tiến hành phân loại, còn Ma Vân đang được ba tháp chỉ dẫn tiếp tục đi săn. La Phong đi săn thì ngay từ đầu chỉ ở những vùng ven, do đó không gây ra nhiều ảnh hưởng tới đại quân 200 vạn ở giới trong giới. Dù sao đại bộ phận quân đội đều tập trung ở vùng trung tâm. Trong đám người liên quân ở vùng trung tâm, trong một đại trướng hào hoa xa xỉ, cựu hoàng tử điện hạ bố La Lâm đang khoanh chân nhắm mắt tĩnh tọa. Đột nhiên từ ngoài trướng có một người đi vào, chính là một trong 8 bảo vệ của bố La Lâm. Điện hạ, tên bảo vệ cung kính quỳ một gối. Bố La Lâm mở mắt nhìn tên bảo vệ, lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Điện hạ, đại đội thứ tư vừa mới lọt vào một lần chặn đánh, hơn nữa còn đang bỏ chạy cũng bị truy sát. Đại đội thứ tư vốn có 3 vạn người, bây giờ còn sống sót không tới 1 vạn người. Hơn nữa trong quá trình chạy trốn thì rất nhiều đội viên may mắn còn sống đã bị tản mát đi. Tên bảo vệ đổ mồ hôi trán, đôi mắt bố La Lâm lóe lên ánh dữ tợn, nhìn chằm chằm vào tên bảo vệ chí trướng. Người nói là đại đội thứ tư chỉ còn lại có không tới 1 vạn người. Vâng, việc này vừa mới phát sinh, tên bảo vệ cung kính trả lời. Trong số 8 đại bảo vệ của bố La Lâm, 7 bảo vệ chia nhau điều khiển liên lạc với 7 đại đội, còn bản thân bố La Lâm thì nhàn nhã đóng ở trong đám liên quân, kể lại mọi tình huống cho ta rõ. Âm thanh của bố La Lâm trở nên lạnh giá. Đại đội thứ tư dựa theo mệnh lệnh của điện hạ đóng quân ở vùng ao đầm, chuẩn bị cướp những đội khác đi qua. Nhưng tối nay, ngay vừa rồi có 3 đội quân mạnh mẽ từ 3 phương hướng vây công đại đội thứ tư. 3 đội quân này cũng có súng laser, hơn nữa về binh lực họ có ưu thế rất lớn, do đó đại đội 4 trở tay không kịp, lập tức bị giết đến hỗn loạn. Đại đội 4 chết ngay tại trận 1/3, sau đó bỏ chạy tán loạn trong lúc chạy trốn. Các đội ngũ khác ở giới trong giới phát hiện ra thì cũng bỏ đá xuống giếng truy sát người của chúng ta, khiến cho đại đội 4 bây giờ không tới 10 vạn người sống sót. Tên bảo vệ liền nói, bây giờ các toán nhỏ May Mois còn sống trong lực lượng của đại đội 4 đang nhanh chóng chạy về phía vùng trung tâm. Bố La Lâm trầm tư hồi lâu. 3 đội quân vây công đại đội 4 tổng cộng có bao nhiêu người? Bố La Lâm hỏi. Ít nhất cũng phải 6 vạn người, tên bảo vệ đáp. Ngươi lui xuống trước đi, bố La Lâm phẩy tay, tên bảo vệ lập tức lùi lại. Trong đại trướng chỉ còn lại một mình bố La Lâm. Bố La Lâm nhắm mắt suy tư, lẩm bẩm nói, 6 vạn người. Lôi điện thạch án chừng đã bị khai thác hết rồi. Trận đại chiến này lập tức bùng nổ, xem ra còn nhanh hơn ta dự đoán. Hơn nữa, lại có đội ngũ liên hợp tới 6 vạn xuất hiện. Xem ra những thế lực khác đều không ngốc. Bố La Lâm khống chế trên 20 vạn người. Nếu các nơi khác vẫn tản mát thì rất tiện lợi cho bố La Lâm. Phải biết, sau lưng các đại đội là các giới chủ. Những giới chủ vĩ đại đó là bằng hữu đích thực của nhau hay nằm trong tổ chức thực sự thống nhất. Ở thời điểm mấu chốt như thế này, họ ra lệnh cho đội ngũ dưới trướng liên thủ là một việc rất bình thường. Chiến tranh bắt đầu rồi sao? Bố La Lâm liếm môi, trong mắt có vẻ điên cuồng trong vũ trụ giả định. Hòn đảo Hắc Long Sơn, trên sân của lão hai yên tĩnh của một tòa biệt thự 2 tầng. Người vượng tra khắc thác ngồi trên ghế, trước mặt hắn hiện lên 2 màn hình. Mỗi màn hình đều có một người. Tra khắc thác đại nhân, lần này quả là khoái chí. Đại đội dưới trướng kia của bố La Lâm thoáng cái đã bị đánh tan. tin rằng tên Bố La Lâm đó nhất định sẽ phát khùng. Hai người trên màn hình đều nói. Người vượng tra khắp thác cười vang nói, hai vị, lúc này mới là lần tập kích đầu tiên của chúng ta, lực lượng mà Bố La Lâm khống chế đông hơn chúng ta nhiều. Hắn bị chơi một cú, nhất định sẽ trở nên rất cẩn thận. Nhưng hắn đã đòi đi tiên phong. Bây giờ khắp nơi đều xem hắn là đối thủ, những ngày sau hắn cũng sẽ không sống dễ chịu gì đâu. Đúng, hắn là một hoàng tử lại đi tranh giành với chúng ta. Lần này chúng ta phải kiên quyết giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết. Chờ không biết, chúng ta cũng không phải dễ trêu vào, hai người các ngươi cũng phải cẩn thận. Tên Bố La Lâm sẽ không chấp nhận như vậy đâu. Chiến tranh cứ như vậy đột nhiên bắt đầu rồi. Lúc trước khi khai thác lôi đình thạch, một vài siêu đại đội, 10 vạn người trở lên đều gán hạn chế tránh việc đối chiến. Nhưng từ khi 3 đội quân liên thủ tiến công vào đại đội 4 dưới trướng Bố La Lâm, cả giới trong giới lập tức trở nên sặc sụa mùi máu. Các đại đội hoặc chiến đấu một mình hoặc mấy đại đội liên quân, thậm chí còn hình thành những đội quân trên 10 vạn người. Những trận chiến lớn bộc phát khắp nơi ở giới trong giới. Nguyên lực tầm xa công kích, ầm ầm. Những luồng hào quang chói mắt đủ màu của các loại nguyên lực, trên vạn luồng lưu quang từ một phe quân đội xé gió bắn về phía một quân đội khác. Nguyên lực của võ giả cấp hàng tinh bậc 9 không ngừng công kích. Nếu như trên vạn tia nguyên lực hội tụ lại, thì uy lực không thua gì pháo laser cấp chai chai ba, phân đội hai phốc, phốc, phốc. Những binh khí niệm lực tụ tập cùng nhau, giống như những đạn châu chấu lớn dường như được một người chỉ huy. Hơn 1000 binh khí niệm lực hợp lực công kích vào một điểm, sau đó cùng lượng một vòng cung lại công kích một chỗ khác. Những binh lính tinh anh cấp hàng tinh bậc 9 đều là những binh lính thiện chiến từ những thế lực hùng mạnh nhất ở giải thiên hà Hắc Long Sơn, như hai đại thánh địa. 4 tổ chức lớn, nói về phối hợp tấn công, thì đều vô cùng am hiểu, trong cùng một lúc đồng thời suốt trên dải đất rộng mênh mông của giới, trong giới khắp nơi khắp chốn, đều bùng nổ chiến đấu, máu tươi tưới khắp mặt đất. Trong một vùng đầm lầy, một chiếc phi thuyền vũ trụ đang dựng ở chốn đầm lầy đó, còn trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ 4 người La Phong, đều đang điểm lại không gian chiếu đồ, hà ha, lập tức thu hoạch được nhiều hơn. Hắn lôi thần cười to. Lúc trước khi khai thác lôi đình thạch, các dụng cụ thăm dò của các đại đội đều hoạt động trong mọi thời khắc. Còn bây giờ đã khai thác xong, khắp nơi bắt đầu chiến đấu, quân đội chiến đấu với quân đội. Loại dụng cụ đó đương nhiên không dùng làm gì, La Phong cười. Bọn họ tắt dụng cụ đi thì Ma Vân đằng lại có thể phù hợp xuống tay với đại đội trưởng. Rồi bảo vật của một đại đội 90 ở trong tay đại đội trưởng. Giờ đó đám La Phong lúc trước mặc dù giết chết không ít đội trưởng các đội quân 1000 người, nhưng thu hoạch lại không bằng chỉ giết một đại đội trưởng. Chúng ta kiếm bao nhiêu lôi đình thạch vừa rồi? Hồng hỏi. Gần 61 vạn hạt lôi đình thạch. Còn trong không gian giới chỉ của tên đại đội trưởng lại tìm được 3 món bảo vật mà hắn đổi được. 3 bảo vật này có giá trị gần 80 vạn hạt lôi đình thạch. La Phong cười nói, xem ra sang các đại đội trưởng kiếm được nhiều lợi nhất ở giới trong giới. 200 vạn đại quân đang giết chóc nhau, các loại âm mưu quỷ kế đều được bày ra. Bởi vì họ có thể thông qua mạng vũ trụ giá đỉnh liên lạc, nên các đội quân có thể lặng lẽ liên minh. Trời đất tối tăm, những đội quân có giới chủ đứng sau lưng đương nhiên không cam lòng bỏ qua việc đoạt báu vật, cho dù có đem đội quân cả vạn người đặt cược. Chỉ cần có thể thu được một món báu vật là lãi to rồi. Vì có lệnh của giới chủ nên cuộc chiến tranh này vô cùng đẫm máu, võ giả cấp hàng tinh bậc 9, tinh thần niệm sư quả thật đã trở thành vật hy sinh. Trong quá trình này, bà tháp phối hợp với Ma Vân đang tiến hành những lần tập kích bất ngờ. Lúc mới bắt đầu đánh lén, các đội ngũ ở giới trong giới vẫn còn chưa cảnh giác. Dù sao giữa các đội ngũ cũng không có liên lạc gì nhiều lắm, nhưng cùng với những lần đánh các đại đội trưởng có quần số gia tăng, phải biết là, cả giới trong giới tổng cộng có bao nhiêu đại đội, mỗi đại đội tối thiểu đều trên vạn người. Sau khi tập kích giết chết một đại đội trưởng thứ 6, các giới chủ chỉ huy điều khiển từ xa đã truyền lệnh trong giới. Hắn là có một tinh thần niệm sư cấp vũ trụ, binh khí niệm lực của hắn rất giỏi chui trong lòng đất. Hắn luồn trong đất, tập kích giết chết lần lượt từng đại đội trưởng. Các đội ngũ cần phải cẩn thận cùng với sự nhắc nhở của đám giới chủ. Các đại đội đương nhiên trở nên vô cùng cẩn thận. Điều này làm việc đi săn của La Phong kém đi, hiệu suất lập tức giảm mạnh. Chiến tranh diễn ra từng ngày. Chiến tranh ở giới trong giới liên tục đại khái một nửa tháng. Từ lúc đầu có 200 vạn nhân mã, tới cuối cùng chỉ còn lại có gần 60 vạn người, phải biết là ở vùng trung tâm có tới 23 vạn liên quân không tham chiến. Nói cách khác, 180 vạn người chính thức chiến đấu đã chết, chỉ còn lại có không tới 40 vạn người. có thể thấy được chiến đấu thảm khốc như thế nào. Trong một khu rừng rậm rạp, một chiếc phi thuyền vũ trụ đang đổ ở đó, trong phòng điều khiển. Kết thúc. Chiến đấu kết thúc, La Phong cảm khái một tiếng vuốt ve Ma Vân nằm bên cạnh. Ma Vân đang đắc ý vặn vẹo những thân thể bằng dây leo của nó, rồi sau đó phốc một tiếng, dung nhập vào làn da La Phong hình thành chiếc chiến y. Mặc dù đã giết được 6 đại đội trưởng, nhưng sau đó các đại đội đều rất cẩn thận, cuối cùng cũng thu được kha khá hồng, không kìm được cười lên vui vẻ. La Phong không khỏi xoa ngón tay, không gian giới chỉ đang dung nhập vào trong làn da. Chỉ nửa tháng, thu hoạch nửa tháng qua đích xác rất lớn. 9 món bảo vật, 908 vạn hạt lôi đình thạch. La Phong nở nụ cười, nhìn về phía lôi thần, Hồng đại ca, nhị ca, chúng ta cũng nên tiến về nơi đối đóng quân của liên quân. Nhất định phải đem lôi đình thạch tới đó mới có thể đổi được bảo vật đã mờ mờ.